بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، thì bữa nay chúng ta tiếp tục cái bài học của chúng ta về cái quyển sách giáo luật đơn giản về thực hành. Thì bữa nay chúng ta vô cái chương cái phần thứ 7, đó là cái phần nói về tấm junub. Thì trước khi chúng ta vào cái chủ đề đầu tiên, đó là ý nghĩa, giáo lý và bằng chứng cho việc tấm junub này nó như thế nào. Thì trước tiên đó là nói về cái ý nghĩa của chữ tấm junub. Thì cái chữ tấm junub này theo cái nghĩa của ngôn từ Ả Rập á, nó có nghĩa là tẩy sạch toàn bộ thân thể của mình. Còn định nghĩa theo cái luật của Islam chúng ta là tẩy sạch toàn bộ thân thể bằng nước, hoặc dùng nước sạch xối đều lên cơ thể theo cách nhất định trên phương diện tôn thờ Allah subhanahu wa ta'ala, tức là phải định tâm làm theo những cách tắm nhất định và kèm với cái sự định tâm tắm để tẩy rửa cơ thể trở lại con người sạch sẽ sau khi chúng ta đã bị rơi vào cái trạng thái junub. Thì như thế nào gọi là junub thì từ chúng sẽ rõ vậy đó. Thì cái giáo lý tắm junub này nó là bắt buộc. Nó bắt buộc khi nào đó nó đã hội tụ đủ lý do, tức là nó có một số lý do mà người nào rơi vào một trong những lý do đó thì người đó sẽ bắt buộc phải tắm junub mới trở lại sạch sẽ. Còn nếu không, người đó bị trên cái hiện trạng là bị dơ, không được phép hành lễ, không được phép làm những gì đó mà liên quan đến tôn thờ Allah subhanahu wa ta'ala, như đọc Quran hay là hành lễ Salah hay là zikir hay bất cứ những gì liên quan, không được phép. Cho đến khi nào tắm rửa tẩy sạch cơ thể trở lại thì lúc đó chúng ta mới được làm những cái việc liên quan đến sự tôn thờ. Thì cái bằng chứng là Allah subhanahu wa ta'ala phán trong tiên kinh Quran, và in kuntum junuban fatahiru, và nếu như trường hợp các ngươi bị junub do ân ái vợ chồng, hoặc là bị xuất tinh do nằm mộng hay một lý do gì đó xuất tinh, thì các ngươi hãy tẩy rửa bằng cách tắm. Thì đó là bằng chứng bắt buộc chúng ta phải làm. Còn về cái hadith tắm junub thì có rất nhiều cái hadith mà đã nói về như thế. Thì từ từ chúng ta sẽ biết về những cái hadith đó ở phần bên dưới inshallah. Thì kế tiếp chúng ta sẽ bước vào cái vấn đề là lý do, tức là những lý do nào mà khi chúng ta vi phạm, chúng ta rơi vào chuyện những trường hợp đó, chúng ta phải tắm theo cái cung cách mà đã quy định sẵn. Thì lý do đầu tiên là chúng ta xuất tinh dịch từ bộ phận sinh dục. Thì cái xuất tinh này đó, nó có một cái yêu cầu là phải xuất tinh một cách là phóng mạnh và sung sướng, mang cảm giác sung sướng từ dương vật hoặc từ âm đạo, thì như thế mới là bắt buộc. Còn nếu như một trường hợp một người nào đó đi vào bác sĩ để mà bác sĩ muốn lấy tinh trùng ra bằng cách là rút ống nghiệm hay cách gì đó, thí nghiệm bằng cách nào nó không biết, mà bác sĩ lấy tinh trùng từ cơ thể chúng ta, thì trường hợp đó không bắt buộc phải tắm junub, tại vì chúng ta không có cảm giác và cũng không có cái sự phóng mạnh giống như cái yêu cầu mà chúng ta vừa nghe. Thì bằng chứng, cũng như bằng chứng hồi nãy Allah Ta'ala phán wa in kuntum junuban fatahiru, và khi các ngươi bị junub là do ăn ái hay là xuất tinh do sự thủ dâm hay là sự mộng tinh gì đó, thì chúng ta phải tắm bắt buộc, đó là tắm junub. Và bằng chứng và hadith thì chúng ta nghe bằng chứng và hadith thì Nabi Sallam nói idha fadakhtal ma faghtasil. Nabi Sallam nói khi mà tinh dịch nó phóng vọt ra ngoài thì hãy tắm junub. Thì tinh dịch nó phóng vọt ra ngoài là chỉ có một trường hợp, là khi chúng ta có cảm giác nó đã kèm theo là gì, sung sướng và hưng phấn và thích thú trong người thì nó mới có cảm giác đó. Thì khi rơi vào trường hợp đó thì chúng ta bắt buộc phải tắm junub. Và ngoại trừ cái điều là khi chúng ta bị mộng tinh. Mộng tinh này đó là nam và nữ cũng giống nhau hết, cả nam cũng bị mộng tinh và nữ cũng bị mộng tinh. Nhưng mà thường thường cái sự mộng tinh này nó rơi vào nam nhiều hơn là ở phụ nữ. Chỉ có một trường hợp là khi chúng ta bị ngủ mà mộng tinh đó, thì không yêu cầu chúng ta phải mang cảm giác sung sướng đó. Tại vì chúng ta làm trong lúc ngủ không cảm nhận được cái cảm giác đó, thì chỉ có trong lúc ngủ, ngoài trừ trường hợp ngủ, còn ngoài những trường hợp khác thì nó phải yêu cầu là phóng mạnh giọt ra ngoài, và thứ hai mang cảm giác sung sướng, thì có như thế mới là bắt buộc tắm junub. Và cái bằng chứng chứng minh rằng phụ nữ cũng có xuất tinh giống như nam giới, thì có một lần có một người phụ nữ, bà ta đến gặp Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, thì bà ta có hơi dễ ngại ngùng và ái ngại. Nhưng bà ta trước khi bà ta muốn đặt vấn đề hỏi Nabi thì bà nói: thưa Nabi, quả thật rằng Allah Subhanahu wa Ta'ala không bao giờ ngại ngùng hay mắc cỡ đối với chân lý. Nếu đó chân lý là Allah Ta'ala sẽ nói ra. Thì tôi là một người phụ nữ, tôi có một số vấn đề muốn hỏi Nabi. Thì Nabi nói: hãy hỏi. Thì bà ta hỏi: chứ thưa Nabi, vậy chứ phụ nữ có bắt buộc phải tắm chùnúp hay không khi cô ta xuất tinh dịch? Thì lúc đó bà Aisha bật cười. Lúc đó bà Aisha cùng với Nabi sallallahu alaihi wasallam bà ta bật cười, bà ta nói: phụ nữ cũng xuất tinh nữa hả? Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mới cản không cho Aisha nói những cái lời lẽ như vậy. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mới nói: Naam idha ra'atil ma. Đúng, bắt buộc cô ta phải tắm chùnúp khi cô ta nhìn thấy tinh dịch. Thì đó là bằng chứng chứng minh rằng phụ nữ cũng giống như nam giới, nhưng những trường hợp phụ nữ xuất tinh đó là rất ít. Đó là trường hợp đầu tiên. Thì trường hợp thứ hai, bắt buộc phải tắm chùnúp là khi cái đầu khất của dương vật ấy, nó nằm hoàn toàn trong cái âm đạo, hoặc là nó chỉ nằm một phần, là lúc đó bắt buộc phải tắm chùnúp cho dù chưa có xuất tinh. Thì đó là phải wajib dịp tắm chùnúp. Giống như Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. Nabi sallallahu alaihi wasallam nói khi mà bốn cái đùi chạm nhau và đầu khất dương vật nó chạm với cái âm đạo thì đã bắt buộc phải tắm junub. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói hadith này là Nabi không có yêu cầu là phải xuất tinh hay là không xuất tinh, chỉ cần chạm nhau như thế là đã bắt buộc tắm junub. Đó là trường hợp thứ hai. Và trường hợp thứ ba là đối với người cải đạo có ý định vào Islam, tức là một người ngoại đạo mà gia nhập vào Islam, thì trước tiên là phải tắm. Với bằng chứng là Nabi sallallahu alaihi wasallam đã ra lệnh cho ông Qais, một vị sahaba tên là Qais bin Asim. Ông ta đã trước khi vào Islam và Nabi sallallahu alaihi wasallam đã ra lệnh cho ông ta tắm. Và kế bên nữa đó là trường hợp của những người phản đạo mà trở lại Islam, tức những người đó là vi phạm cái tội trở thành người ngoại đạo. Và khi yêu cầu anh ta sám hối thì anh ta đã sám hối và anh ta quay trở lại Islam, thì trước khi trở lại Islam bắt buộc anh ta phải tắm. Thì cái trường hợp này không phải là đồng nhất của ulama, mà cái chỗ này nó có sự bất đồng ý kiến về giới ulama. Vấn đề mà những người vào Islam, tức những người ngoại đạo mà có ý định vào Islam đó, có phải là wajib bắt buộc họ phải tắm mới làm nghi thức cho họ vào Islam hay là không cần? Thì ulama họ có tranh cãi vấn đề này. Thì có người cho rằng wajib bắt buộc giống như chúng ta vừa nghe cái quyển sách này nói, và có một số ulama khác thì họ nói không nhất thiết nhưng mà nên tắm. Thì chúng ta dựa vào một cái trường hợp thực tế của chúng ta hơn, giống như nếu như có thể dễ dàng tắm cho cái người đó thì chúng ta hãy ra lệnh cho người đó tắm. Nếu trường hợp nó trở nên cấp bách hoặc gấp rút hoặc không có sự dễ dàng, chúng ta giả đạo cho họ khỏi cần kêu họ phải tắm. Wallahu a'lam. Và vấn đề thứ tư, trước trường hợp thứ tư mà bắt buộc phải tắm junub, đây là dành riêng cho phụ nữ. Vấn đề này dành riêng cho phụ nữ, đó là chu kỳ kinh nguyệt. Khi mà dứt chu kỳ kinh nguyệt hoặc dứt máu hậu sản thì bắt buộc người phụ nữ phải tắm junub, bắt buộc phải tắm junub. Và cái bằng chứng đó là hadith bà Aisha, bà ta dẫn lời là vì sallallahu alaihi wasallam nói với bà Fatima bintu Hubais, bà ta và là vì sallallahu alaihi wasallam nói: "Iza aqbatil hayda fada'i as-salah wa iza adbarat fagtasili wa salli." Nabi sallallahu alaihi wasallam nói khi mà chu kỳ kinh nguyệt nó đến á thì nàng hãy bỏ hành lễ salat, nhưng sau khi chu kỳ nó đã qua đi thì hãy tắm junub và hành lễ salat. Đó là bằng chứng. Và ngoài bằng chứng này thì còn có rất nhiều bằng chứng khác, là bằng chứng chứng minh rằng phụ nữ sau khi chu kỳ họ dứt về, hoặc là những người phụ nữ sau khi sanh nở về ra máu trong thời gian dứt máu chu kỳ thì họ phải tắm junub và bắt buộc hành lễ salat sau đó. Thì cái chỗ này sẽ nói trước chúng ta một điều về vấn đề phụ nữ. Giống như những người phụ nữ mà sau khi hạ đã sanh xong thì tất cả phụ nữ không ai giống như ai. Sau khi sanh xong có người ra máu số lượng rất là ít và có người ra máu số lượng rất là nhiều. Có người thì chỉ cần vài ba ngày hoặc một tuần lễ hoặc là 10 ngày 20 ngày thì số lượng máu nó đã chấm dứt. Và có người thì số lượng máu nó ra nhiều hơn 30 ngày 40 ngày, và có người nhiều hơn 40 ngày nữa. Thì cái giới hạn tối đa dành cho một người phụ nữ sau chu kỳ kinh nguyệt để cô ta nằm nằm nghỉ sau chu kỳ ấy, sau khi sanh nở đó là 40 ngày. Tức là nếu như máu nó có ra nhiều hơn 40 ngày thì đến ngày thứ 40 sau khi sanh bắt buộc cô ta phải tắm cho dù máu có ra. bắt buộc phải tắm chùa nộp và sau đó hành lễ xoa lá, cho dù máu có ra và máu từ ngày thứ 40 trở lên, máu đó không được gọi là máu sau khi sanh nữa, máu hậu sản nữa, mà máu đó lại là máu rong kinh, máu đó gọi là máu bệnh. Còn nếu như những người phụ nữ nào sau khi sanh rồi mà thời gian ra máu của họ chỉ có một tuần lễ hay là 10 ngày hay 20 ngày hay là 30 ngày sau nó chấm dứt, nó ngắn hơn 40 ngày, thì đến khi nào nó dứt bắt buộc cô ta phải tắm và hành lễ xoa lá sau đó, và chồng được phép gần gũi chứ không được phép chờ đến 40 ngày. Có một số người là nhất định phải chờ 40 ngày mới được tắm, đó là một điều không có. Và một điều nữa liên quan muốn nhắc nữa, truyền miệng nhau của người bào đồng bào của Islam chúng ta Việt Nam đó, là đặc biệt những người xưa đó, họ nói rằng những người phụ nữ sau khi sanh nở rồi đó không được phép hớ móng tay trong thời gian 40 ngày, không được phép chải đầu, không được phép gội đầu, hay là tóc rụng là phải gom lại để dành sau khi gội đầu xong mới được phép bỏ, thì hay là những cái gì liên quan vô cớ gì thì không có trong Islam. Những người phụ nữ được phép làm với bất cứ những gì họ muốn làm, trừ khi những gì mà Islam cấm mà thôi. Còn như chải đầu hay là tắm gội cho sạch sẽ, hay là tắm rửa cho thân thể sạch sẽ, hay là hớt móng tay hay là gì đó, là điều bắt buộc cô ta phải làm. Giống như chúng ta đã nghe rồi, Sunan Fitrah. Sunan Fitrah là chúng ta phải giữ sạch sẽ cơ thể chúng ta với thời hạn tối đa là 40 ngày, hớt móng tay, những gì chúng ta đã nghe rồi trong cái Sunan đó. Thì những cái điều khác mà không có trong Islam chúng ta không tin và chúng ta không làm theo những cái lời đó. Đó là lý do thứ tư. Cái điều thứ năm mà bắt buộc chúng ta phải tắm trường hợp đó là người chết. Thì người chết tất nhiên là người ta sẽ không tự tắm được, thì những người còn sống sẽ tắm cho người ta, tắm cho cái người quá cố đó. Và cái cách tắm cũng giống như chúng ta tắm chùa nộp vậy. Và các bằng chứng chứng minh là phải tắm á, là Nabi sallallahu alaihi wasallam đã ra lệnh cho một số người phụ nữ đã tắm cho người con gái của mình là bà Zainab sau khi qua đời, là Nabi sallam ra lệnh iksinaha, các nàng hãy tắm cho các bà hãy tắm cho nó, tức là Nabi sallam ra lệnh tắm cho con gái của mình. Và các bằng chứng thứ hai là có một người đàn ông ta đi làm haji, và trong thời gian đi làm haji thì ông ta đã bị rơi từ trên lưng con lạc đà xuống và đã bị con lạc đà nó giẫm chết. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam đã bảo những vị sahaba là iksiluhu bima'in wa sadr. Nabi sallam, các ngươi hãy tắm cho y bằng nước pha lá táo. Và sau tắm xong thì đã chôn cất người đàn ông đó với bộ đồ ihram ông ta mặc trên người. Đây là hai cái bằng chứng chứng minh rằng người chết chúng ta phải tắm. Còn nếu như mà người chết mà không tắm thì những người còn sống hoặc là những người trong xứ đó sẽ chịu trách nhiệm về cái tội lỗi đó. Còn nếu như một người nào, số người nào đứng ra tắm thì những người tắm họ có ân phước, còn những người kia sẽ thoát đi cái tội của mình. Đó là về phần thứ nhất. Và chúng ta vào chủ đề thứ hai, đó là cung cách để tắm, tức tắm như thế nào và cách tắm ra sao. Thì cái việc tắm chùa nộp này nó có hai cách tắm. Thứ nhất là chúng ta tắm theo sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam, và thứ hai chúng ta tắm cho nó xong nhiệm vụ. Thì tắm theo sunnah của Nabi là nó gồm có tắm những điều bắt buộc và những điều sunnah khuyến khích trong đó, thì cách này nó tắm hoàn hảo nhất. Còn cách tắm mà xong nhiệm vụ, tức là chúng ta chỉ làm những điều bắt buộc thôi, thì hai cách tắm này nó như thế này. Đối với cách tắm theo sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam, trước tiên chúng ta phải định tâm là chúng ta tắm bắt buộc tắm trường hợp đó. Và cái sự định tâm này chỉ cần chúng ta nghĩ trong lòng đó là đủ, không được phép nói ra lời. Thứ hai, khi chúng ta bắt đầu tắm thì chúng ta đọc bismillah và rửa đôi bàn tay, đọc bismillah và rửa đôi bàn tay 3 lần với nước ở bên ngoài cái thao nước chúng ta, hoặc nếu xuống xả vào nước thì đó là càng tốt hơn. Thứ ba là chúng ta dùng tay phải xối nước và dùng tay trái rửa bộ phận sinh dục và rửa những cái tinh dịch hoặc là máu kinh đối với phụ nữ dính trên người của mình. Và bước thứ tư là chúng ta lấy nước vù đùa, giống như chúng ta lấy nước vù đùa để hành lễ xoa lá. Và thứ năm, dùng đôi bàn tay bụng lấy nước, hứng lấy nước và chà sát lên đầu cho da đầu nó thấm nước, như thế 3 lần. Và bước kế tiếp là chúng ta xối nước lên cơ thể, bắt đầu từ bên tay phải. Và sau khi chúng ta tắm xong như vậy thì chúng ta được phép tắm gội một cách bình thường. Thì cái cách tắm này dựa vào cái hadith mà bà Aisha radhiyallahu anha bà ta đã thuật lại và được ghi lại bởi hai vị Imam Bukhari và Muslim. Đó là cách tắm mà theo đường lối sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Còn cách tắm thứ hai là cách tắm cho nó xong nhiệm vụ thì cũng có những hai bước sau. Thứ nhất là chúng ta phải định tâm cho việc tắm bắt buộc đó, định tâm là không có được phép nói bằng lời mà chỉ cần nghĩ trong lòng. Thứ hai, chúng ta rửa tinh dịch hoặc rửa máu kinh đối với phụ nữ dính trên cơ thể chúng ta, rồi sau đó chúng ta làm theo các hadith do bà Maymunah radhiyallahu anha bà ta kể như thế này. Sau khi Nabi sallallahu alaihi wa sallam chuẩn bị nước để mà tắm wudu, để chuẩn bị nước để mà tắm junub, thì Nabi sallam xối rửa đôi bàn tay của người hai lần hoặc là ba lần, rồi người súc miệng và súc mũi, rửa mặt và rửa hai khuỷu tay, tức là rửa hai cánh tay chúng ta, hai khuỷu tay này nè, và rồi đó, và người xối nước lên đầu và xối nước đều lên cơ thể. Và đến khi nàng Nabi tắm xong rồi đó, thì bà ta thấy gì mới đem khăn cho Nabi, thì Nabi đã không lấy khăn đó, và Nabi chỉ lấy tay mà vuốt nước trên người mình xuống mà thôi. Đó là cách tắm thứ hai, tắm xong phần quà chụp, tắm xong phần quà chụp, tức tắm xong những điều bắt buộc mà thôi. Thì chúng ta có thể, nếu mà người nào có sông hay là tắm trong suối gì đó, thì chúng ta đứng trong cái dầu nước hoặc chúng ta lặn xuống nước với định tâm chúng ta tắm chùa nộp, và chúng ta chà làm sao cho nước nó thấm đều vào cơ thể chúng ta, trừ trên đầu xuống tới dưới chân. Như thế chúng ta đã xong cái phần tắm bắt buộc và hoài chịp. Nhưng mà tắm cách đầu tiên, tắm cách theo sunnah đó là tốt nhất, nhưng chúng ta hãy nên thay đổi đó, đừng có chọn một đường phương án nào đó chúng ta làm mãi thì nó cũng không nên. Chúng ta hay nên đôi khi làm như thế này, đôi khi làm như thế này, thì chúng ta sẽ được hưởng hết cả hai đường lối của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nhưng mà tốt nhất nên làm cái kia nhiều hơn, nên làm theo cái tắm sunnah nhiều hơn là nên tắm cách kia. Và một cái hadith khác cũng tương tự như cái hadith của bà Maymunah, thì bà Aisha kể sau khi người rửa tay cái chân xong xuôi, thì người lấy nước thấm lên cho da đầu, là người chà cho đến khi nào người cảm nhận rằng cái da đầu mình nó thấm đều nước hết rồi, thì người mới xối nước lên toàn bộ cơ thể của người. Thì cách cái hadith này nó cũng tương tự như cái hadith kênh. Một điều chỗ này nhắc những người phụ nữ, những người nào mà có cái thói quen hay thắt tóc bính đó, hoặc là búi tóc theo một cách kiểu cọ hay là một cách gì công phu đó, thì những người đó không hòa chịp, họ không bắt buộc họ phải gỡ cái tóc đó ra, xả tóc đó ra để mà tắm chuồn hụt. Tức là chỉ cần họ bụng nước lên tay và cho xối lên đầu mình 3 lần như thế là đủ, không cần phải xối đều lên trên đầu mình giống như tắm, thì như thế là đã đủ rồi. Nhưng bắt buộc cô ta phải gỡ tóc của mình và phải tắm ướt tóc của mình trong trường hợp sạch kinh, trong trường hợp sạch kinh. Giống như cái hadith mà bà Ummu Salama, bà ta đã hỏi Nabi sallallahu alaihi wasallam: thưa Rasul của Allah, tôi là người phụ nữ rất thích thắt bính tóc của mình, vậy tôi có cần gỡ ra khi tắm chuồn hụp hay không? Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam đáp: la innama yakfiki an tahsi ala ra'siki thalatha hasayat thumma tufidina alayki alma'a fatathurin. Nabi sallam nói với nghĩa không, chỉ cần cô xối nước lên đầu mình ba bụng nước, tức là bụng nước như thế này, để bằng cái bụng ta hai tay của mình và cho nó lên đầu mình ba lần như vậy, và sau đó xối toàn thân của mình còn lại, là như thế là đã sạch sẽ rồi. Rồi mình vào cái chủ đề thứ ba là các thời điểm khuyến khích tắm junub, tức là những cái điều mà chúng ta tắm bắt buộc hồi nãy, những cái nguyên nhân bắt buộc phải tắm rồi, thì bây giờ chúng ta đến cái điều kế tiếp, đó là những cái thời khắc, những cái thời điểm chúng ta nên tắm khuyến khích. Thì thứ nhất á, là chúng ta nên tắm sau mỗi lần ăn ái, bởi cái hadith mà ông Prophet kể: và một đêm nọ tôi đã thấy Nabi tắm junub hết lần này rồi đến lần khác. Tôi mới hỏi: thưa Nabi, tại sao Nabi không chịu đợi tắm luôn một lần một cho nó tiện? Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mới nói: haza azka wa atyab wa athar, đây là cách hữu hiệu tốt đẹp và sạch sẽ. Tức là ý nghĩa cái phần này đó là đối với một người nào đó, sau khi đã ăn ái với vợ rồi, và một thời gian sau đó anh ta có ý định ăn ái thêm một lần nữa, thì hãy nên tắm trước khi trở lại một lần ái thứ hai. Thì Nabi nói đó là cách tốt đẹp nhất và hữu hiệu nhất, mang lại ý nghĩa và mang lại hữu ích cho cơ thể chúng ta. Thì nếu người nào làm theo, tất nhiên là sẽ rất hữu ích đối với cơ thể bản thân của người làm theo đó. Và cái khuyến khích thứ hai là nên tắm vào ngày thứ sáu, tức là tắm gì hành lễ Salat Jumu'ah, hành lễ Jumu'ah đó. Là bởi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói Iza ja'a ahadukum al Jumu'ah falyaghtasil. Nabi nói khi đến ngày thứ sáu thì các ngươi hãy nên tắm, tức là tắm vào ngày thứ sáu Jumu'ah đó là một cái sunnah của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mà đây là sunnah gọi là sunnah mu'akkada, sunnah mà Nabi hầu như Nabi không bỏ sót đó, Nabi thường xuyên làm đó, không có bỏ, hầu như là suốt cuộc đời Nabi không có bỏ lỡ cái vấn đề tắm vào ngày Jumu'ah này. Và tắm Jumu'ah này nó sẽ trở nên bắt buộc đối với người nào mà ngủ bị mộng tinh thì nó sẽ là bắt buộc là không còn khuyến khích nữa. Thứ ba là hãy tắm tương tự như thế vào hai ngày Tết, ngày Eid Fitri và ngày Eid Adha của chúng ta trước khi chúng ta đi đi đến hành lễ Salat. Và thứ tư là nên tắm trước khi mặc ihram để làm umrah hoặc làm hajj. Đó là sunnah, tại vì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã làm như vậy trước khi Nabi mặc ihram vào người. Và thứ năm là cái người trực tiếp tắm cho người quá cố, tắm cho người chết thì người đó sau khi trở về nhà nên tắm lại. Đó là khuyến khích chứ không có bắt buộc. Có một số người lại nói tắm cho người chết rồi, hoặc là sau khi chôn người chết rồi, hoặc là trực tiếp đi đến cái đám ma, đi theo mộ, đến mộ người chết trở về họ phải tắm trước khi họ vào nhà. Có một số người lại bắt buộc phải như thế. Cũng không biết một nguyên nhân gì, thì biết rằng không có trường hợp đó, không có trường hợp bắt buộc phải tắm đối với người nào đã tiếp xúc với người quá cố hoặc là đã tắm cho người quá cố, mà chỉ có khuyến khích mà thôi. Giống như chúng ta đi vừa nghe bởi này bị Sô Sa Lâm nói man gassala mayyitan falyaghtasil, ai tắm cho người chết thì hãy nên tắm lại. Đó là điều khuyến khích mà này bị Sô Sa Lâm khuyến khích mà thôi. Qua chủ đề thứ tư là những gì liên quan đến người bắt buộc phải tắm chùa nộp, tức là những điều sau đây người bị chùa nộp không được phép làm. Thứ nhất đó là không được phép ngồi trong masjid trừ khi là đi ngang qua. Tức là khi chúng ta đến masjid, chúng ta muốn ngồi lại trong masjid để chúng ta nghe nói thuyết giảng hay là nghe nói một chuyện công chuyện gì, chúng ta phải ngồi lại thì không được phép ngồi. Chỉ có người nào mà muốn đi ngang qua, tức là muốn đi ngang qua masjid, đi qua phía bên kia mà không có đường nào đi mà phải đi ngang masjid thì được phép. Giống như Allah Ta'ala cho phép phán trong thiên kinh Quran wa la junuban illa abiri sabilin hatta tatasilu, và cấm người bị chùa nuột đến gần masjid ngoại trừ chỉ đi băng ngang qua cho đến khi nào tắm. Tức là không được phép ngồi lên đó, không được phép ngồi trong đó trừ khi đi ngang qua có công chuyện gì đó, chứ mà ngồi lại masjid là không được phép. Trừ trường hợp nếu mà chúng ta phải ngồi vào masjid do không không có nước chẳng hạn, hoặc trường hợp quá cấp bách thì cái người đó phải lấy nước vù tụa trước khi ngồi vào masjid. Tại đó là việc làm của một số sahaba, họ đã làm như vậy. Và cái việc lấy vù tụa sẽ là giảm đi cái sự dơ giấy, cái tình trạng dơ của cơ thể chúng ta. Cộng thêm nữa là cái việc lấy vù tụa là một trong những cách tẩy rửa cơ thể mà chúng ta đã biết. Thứ hai là không được phép sờ trực tiếp vào Quran. Đối với người bị chùa nộp, tuyệt đối không được phép sờ Quran. Sờ đây là gì? Chúng ta cầm trực tiếp như thế này và một quyển kinh Quran là điều không được phép, hay là chỉ là dùng tay sờ lên nó thôi cũng là không được phép. Tại vì Allah Ta'ala phán la yamassuhu illal mutahharun, không được phép chạm đến nó Quran ngoại trừ người nào đã tẩy sạch sẽ. Thì vấn đề này là vấn đề ulama đã thống nhất, đã bị junub là tuyệt đối không được phép chạm Quran. Chỉ có vấn đề mà không có nước wudu thôi, có được phép đụng tới Quran hay là không đụng tới Quran. Như chúng ta đã học bài trước á, là theo cái sách bài ghi là không được phép đụng đối với người không có nước wudu, với bằng chứng chúng ta vừa nghe khi nãy. Nhưng có một số ulama khác thì họ đã nói rằng đụng Quran vẫn được phép đối với người không có nước wudu, tại vì trong câu kinh mà chúng ta vừa nghe hồi nãy Allah subhanahu wa ta'ala nói đó là thiên thần chứ không phải nói với người muslimin. Rồi thứ ba, không được phép xướng đọc Quran, cho dù là một từ hay là một câu, kể cả chúng ta đọc một câu kinh thứ nhất là Bismillah ar-Rahman ar-Rahim cũng không được. Tại những cái đó là những cái câu kinh hoặc là những cái đại danh của Allah, Subhanallah hay Alhamdulillah hay La ilaha illallah cũng không được phép, cho đến khi nào chúng ta tắm xong. Tại vì hadith của Ali bin Abi Talib, ông ta đã kể là ông ta nói Rasul sallallahu alaihi wasallam đã không cấm xướng đọc Quran dù trên phương diện nào ngoại trừ bị chùa nụp. Tức chúng ta được phép đọc Quran cho dù chúng ta đang đứng, chúng ta đang ngồi, chúng ta đang nằm, chúng ta đang đi, chúng ta đang ở trong phòng hay ở trong tập thể, thì bất cứ trường hợp nào chúng ta vẫn được phép xướng đọc Quran, ngoại trừ một trường hợp, đó là bị trù nụp. Bị trù nụp là haram, cái người đó xướng đọc Quran hay là nhắc đến tên Allah subhanahu wa ta'ala. Cái điều thứ tư cấm người bị trù nụp làm đó, đó chính là hành lễ salah. Người nào bị trù nụp hoặc người nào không có nước wudu mà cố ý hành lễ salah, người đó là kafir. Đối với người nào mà đã cố ý ngoan cố thế, trừ khi không biết, trừ khi một người mới vào đạo, anh ta không biết rõ là không có nước wudu, không được phép hành lễ salah, với anh ta không biết rằng chưa tắm chưa nụp là không được phép đọc Quran hay là không được phép hành lễ salah, thì anh ta hành lễ salah của anh ta làm như vậy trong khi không được tẩy rửa, thì người đó chúng ta phải giải thích cho họ. Chứ việc làm của ta chưa đẩy anh ta ra khỏi tôn giáo Islam, tại vì anh ta không biết. Chỉ có đối với người nào biết rõ là bắt buộc phải tẩy rửa, bắt buộc phải tắm và bắt buộc phải hành lễ salah, bắt buộc phải lấy nước wudu trước khi hành lễ salah, mà người đó cố ý làm như thế thì người đó chẳng phải là người Muslim. Và điều thứ năm, cấm người bị trù nụp và cấm người phụ nữ trong chu kỳ kinh nguyệt và cấm người không có nước wudu đi tawaf xung quanh Kaaba. Tại xung quanh Kaaba mà Nabi sallallahu alaihi wasallam nói đó chính là salah, chỉ cho phép các người nói chuyện mà thôi. Thì những ngoài cái việc nói chuyện trong đi tawaf ra thì những cái điều kiện khác liên quan đến hành lễ salah chúng ta bắt buộc phải làm khi chúng ta tawaf, có nước wudu hoặc là phải tắm trù nụp nếu người đó bị trù nụp. Đó là chúng ta đã học xong cái phần liên quan đến tắm rửa, và những cái phần đó là được rút ra những cái Quran và Hadith và những cái quy tắc mà những giới ulama Islam đã nghiên cứu và rút ra đó. Thì bây giờ chúng ta qua cái phần thứ 8 là nói về tayammum. Thì trước tiên là chúng ta định nghĩa tayammum là như thế nào. Thì theo cái nghĩa của ngôn từ Ả Rập đó, tayammum nó có nghĩa là chủ định hay là ý định. Và theo nghĩa của giáo lý đó là việc chúng ta chùi mặt và chùi đôi bàn tay bằng đất bụi sạch theo cái đặc thù riêng thể hiện sự tôn thờ Allah subhanahu wa ta'ala của chúng ta. Đó là sự định nghĩa. Thì nó sẽ chi tiết như thế nào thì chúng ta sẽ biết rõ hơn ở phần dưới. Thì cái chủ đề đầu tiên là giáo lý về tayammum và các bằng chứng cho nó. Thì tayammum là điều được phép làm trong giáo luật Islam, và nó là cái sự giảm nhẹ mà Allah subhanahu wa ta'ala ban cho cái cộng đồng Muslimin của chúng ta. Và đây là cái giáo lý dành riêng cho cộng đồng Islam của chúng ta, mà những cái cộng đồng trước chúng ta họ không được như thế. Thì cộng đồng Islam chúng ta đó được Allah subhanahu wa ta'ala ban cho rất nhiều đặc ân, là ngoài cái được phép tại tayammum này thì những cái đặc ân khác nữa, giống như là Nabi Sallam nói ta được ban cho 5 điều mà những vị Nabi trước ta không được. Thì một trong những cái 5 điều đó là được phép tayammum bằng đất bụi và được phép hành lễ solah bất cứ nơi nào trên trái đất này khi nó đã đến giờ hành lễ solah. Thì đó là những cái điều đặc ân mà Nabi sallallahu alaihi wasallam được Allah subhanahu wa ta'ala ban cho dành riêng cho cộng đồng Islam của chúng ta. Và cái bằng chứng chứng minh rằng vấn đề tayammum này là được phép thì Allah subhanahu wa ta'ala phát trong thiên kinh Quran trong chương Maida câu số 6. Thì cái câu kinh này nó đã được nhắc rồi ở trên. Thì đây nhắc lại với ý nghĩa của nó là Allah ta'ala ra lệnh đối với người có đức tin, sau khi mà các ngươi có ý định muốn hành lễ salat thì các ngươi hãy rửa mặt, rồi rửa đôi bàn tay của mình đến khỏi cùi chỏ, vuốt đầu và sau đó rửa đôi bàn chân đến khỏi mắt cá. Nếu trường hợp các ngươi bị trù nụp do ân ái vợ chồng hoặc là bị xuất tinh do một trường hợp gì, do một lý do gì đó, thì hãy tẩy rửa bằng cách tắm. Còn nếu như các ngươi bị bệnh hoặc đi đường xa hoặc sau khi vệ sinh hoặc sau khi đã ăn ái với vợ mà không tìm thấy nước thì các ngươi hãy tayammum. Thì chỗ này Allah ta'ala cho phép chúng ta tayammum bằng cách là dỗ đôi bàn tay xuống đất một lần và chùi lên gương mặt và chùi lên đôi bàn tay của các ngươi. Và Allah subhanahu wa ta'ala không hề muốn gây khó khăn cho các ngươi bao giờ, mà ngược lại, Ngài muốn dùng nó để tẩy rửa các ngươi trở nên sạch sẽ và để ban thêm cho các ngươi đầy đủ hồng ân của Ngài, và mong rằng qua cái việc làm đó các ngươi biết tri ân Allah subhanahu wa ta'ala. Thì cái việc mà tayammum này là một cái sự dễ dàng đối với cộng đồng Islam chúng ta, đối với những người không tìm thấy nước hoặc một người nào đó không có một cái lý do gì đó, nếu không có gì, có một lý do đó không thể nào sử dụng được nước, thì họ được phép đi đến cách thứ hai, đó là tayammum. Thì cái hồi nãy là cái bằng chứng từ thiền kinh Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala cho phép chúng ta tayammum. Thì cái bằng chứng thứ hai từ hadith, Nabi sallallahu alaihi wasallam ra lệnh cho người Muslimin chúng ta tayammum, thì Nabi sallam nói: "As-sa'idu at-tayyibu kafiyaka wa in lam tajidil ma'a 'ashri hijaj fa idza wajadta al-ma' fa amissuhu basharatak." Nabi sallam nói: "Đất bụi sạch là đã đủ cho anh dùng để tẩy rửa, cho dù có kéo dài thời gian 10 năm không có nước. Nhưng khi đã có nước thì hãy dùng nước mà tẩy rửa cơ thể." Thì đó là bằng chứng, cho dù chúng ta ở một cái nơi nào đó nước rất là hiếm, chỉ có thể đủ dùng để cho chúng ta uống mà thôi, thì lúc đó không bắt buộc chúng ta phải lấy nước đó để tắm, cũng không bắt buộc chúng ta lấy nước đó để mà lấy nước bồ thuộc, mà chúng ta được phép đi giao cách thay thế cho tẩy rửa bằng nước, đó là tẩy mâm. Cho dù chúng ta có thời gian kéo dài là 10 năm hoặc hơn thế nữa, giống như là bị Salam nói hãy đi chúng ta vừa nghe, nhưng đến khi chúng ta gặp được nước, có được nước, thì chúng ta bỏ đi cách tẩy mâm đó mà hãy đi đến với dùng nước để mà tẩy rửa. Và cái chủ đề thứ hai là về cái điều khoản bắt buộc để mà tẩy mâm được công nhận, hoặc là những cái lý do được phép tẩy mâm, là khi không có nước, tức là chúng ta ở trong khu vực rừng đi hoặc ở trên ngoài sa mạc không có nước, thì lúc đó chúng ta được phép không tẩy rửa bằng nước mà đi qua cách khác, đó là tẩy rửa bằng cách tẩy tayammum. Và hoặc là đối với một người bị bệnh, giống như người bị sốt đi, hoặc là người bị bệnh một lý do gì đó mà bác sĩ dặn rằng không được phép đụng đến nước, cũng không được phép tắm rửa hay là rửa tay rửa chân nhiều lần, như thế sẽ làm cho anh bệnh sẽ nên nặng thêm, hoặc sẽ làm cho bệnh anh sẽ nên lâu khỏi, thì đến chừng đó chúng ta được phép đi qua cách tại dâm mâm. Hoặc là ngoài trời thời tiết rất là lạnh, lạnh đến là rét buốt, nếu như tắm nó sẽ làm cho bệnh, hoặc là làm cho ảnh hưởng đến sức khỏe, bệnh nặng thêm, hoặc là có thể dẫn đến cái chết, thì lúc đó chúng ta được phép dời qua cách khác, đó là tại dâm mâm. Nhưng mà ngày nay cái rất nhiều cách, giống như chúng ta nếu như thời tiết quá lạnh mà chúng ta vẫn có thể dùng tới nước 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 đun sôi để mà tắm, thì chúng ta hãy dùng nước đun sôi để mà tắm trước khi chúng ta sử dụng đến cách tại dâm mâm vẫn được. Nếu như không có phương tiện dùng nước sôi được thì chúng ta đi qua đến cái cách tại dâm mâm. Thì cái điều kiện để mà công nhận cái tại dâm mâm của chúng ta thì nó gồm những điều kiện sau đây. Thứ nhất đó là phải có sự định tâm là tại dâm mâm. Thì chúng ta phải định tâm rằng là được phép tại dâm mâm để thay thế cho việc tẩy rửa bằng nước. Và cái định tâm bắt buộc phải có trong tất cả mọi việc hành đạo. Chúng ta phải biết cái sự định tâm là cái điều kiện đầu tiên và điều kiện bắt buộc phải có đối với tất cả mọi việc hành đạo. Tại vì nếu như việc hành đạo mà không có định tâm thì cái việc hành đạo đó trở nên vô nghĩa, không được Allah chấp nhận. Và cái việc tại dâm mâm này nó cũng là cái việc hành đạo, nên bắt buộc phải có sự định tâm. Điều kiện thứ hai phải là Islam, tức cái người đó phải là người Muslim, chứ cái người kafir hay là người mà phản đạo thì người đó cái sự tà dâm mâm của họ cho nên vô nghĩa, không được công nhận. Tại vì cái tà dâm mâm nó là sự tôn thờ Allah Subhanahu wa ta'ala. Thứ ba, trí tuệ, tức là người đần độn hoặc là người khùng hoặc là người bị ngất xỉu thì cái việc tà dâm mâm của họ không được công nhận. Tại vì nếu mà họ có tà dâm mâm đi chăng nữa họ cũng không biết họ làm cái gì. Cho nên vô nghĩa, phải có trí tuệ về cái người tà dâm mâm. Thứ tư là phải nhận thức, tức là nếu như trẻ em nó còn quá trẻ mà nó muốn đến tà dâm mâm thì cái sự tà dâm mâm của nó không được công nhận, trừ khi là đứa trẻ đó nó đã hiểu biết được sự việc, nó đã biết được cái việc của nó làm là mang ý nghĩa gì, thì cái việc là tà dâm mâm của đứa trẻ đó được công nhận. Và cái điều kiện thứ năm là không không thể sử dụng nước. Thì không thể sử dụng nước này nó có gồm nhiều những cái lý do khác, thì những cái lý do nhỏ trong cái điều kiện thứ năm này đó: không sử dụng nước do không có nước, giống như Allah Ta'ala phán falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiba, khi các ngươi không tìm thấy nước thì các ngươi hãy tayammum trên mặt đất sạch. Đó là bằng chứng Allah Subhanahu wa ta'ala cho phép. Và cái bằng chứng thứ hai về hadith thì chúng ta cũng cái hadith này cũng tương tự như cái hadith ở trên, là Nabi Sallam nói inna sa'ida at-tayyiba tahurun muslim wa in lam tajid al-ma'a 10 sinin fa idza wajada al-ma' falyumissahu basharatahu fa inna dhalika khair. Nabi nói quả thật đất bụi sạch đó là cái sự là đất bụi sạch cho được phép người Muslimin sử dụng để mà tẩy rửa cho dù đến 10 năm không tìm thấy nước. Và khi đã tìm thấy nước thì hãy dùng nó mà tẩy rửa cơ thể của mình, quả thật đó là điều tốt hơn. Thì khi mà chúng ta không có nước thì chúng ta hoàn toàn được phép đi qua đến cách thứ hai, đó là cách tẩy dâm mâm thay thế cho việc tẩy rửa bằng nước. Và cái lý do thứ hai trong cái điều kiện thứ năm không có nước đó là do sợ nếu mà dùng đến nước nó sẽ gây hại đến sức khỏe của chúng ta, giống như bị bệnh sẽ làm cho nặng thêm hoặc là bệnh nó sẽ trở nên lâu khỏi, thì chúng ta được phép không dùng đến nước mà được phép tẩy dâm mâm. Bởi Allah Ta'ala phán của in kuntum marda, tức là khi các ngươi bị bệnh thì các ngươi được phép đi qua cách tẩy dâm mâm, bỏ cho cái việc tẩy rửa bằng nước. Và một cái hadith khác nữa là có một nhóm sahaba, ông ta đi đang trên đường đi du hành á, thì bị một cục đá từ trên cao nó rơi trúng lên đầu và bị bể đầu và đã băng bó vết thương. Thì cái người đó đó, ông ta đã ngủ và bị mộng tinh vì bị rơi vào trường hợp chùn hụp. Thì ông ta mới hỏi những người sahaba đi chung, chứ các người thấy sao, tôi không tắm chùn hụp mà tôi sẽ đi đến tại dâm mâm. Thì những người kia mới nói anh còn khỏe như thế mà tại sao anh đòi dâm mâm. Thì họ không cho phép cái người đàn ông đó tại dâm mâm, thì cái người đàn ông đó bắt buộc anh ta phải tắm. Và anh ta tắm cái nước đó nó làm hại đến cái vết thương của anh ta, làm cho vết thương của anh ta trở nên rất là nguy hiểm và anh ta đã chết do cái sự tắm đó. Và sau khi mọi người trở về báo với Nabi thì đối với Nabi thì Nabi sallallahu alaihi wasallam rất là giận. Nabi mới nói qataluhu qatalahumullah alla sa'alu id lam ya'lamu fa inna ma shifa'ul 'i as-su'al. Nabi sallallahu nói mọi người đã giết chết y rồi, Allah subhanahu wa ta'ala sẽ giết hại lên mọi người. Tại sao mọi người không chịu hỏi trong khi mọi người không biết cách giải quyết? Quả thật rằng chỉ cần y tà dâm mâm chùi lên cái vết băng đó là được rồi. Thì cái người bị thương thì người đó không bắt buộc phải rửa cái vết thương đó khi lấy nước quần tụa hay là tắm chùi nụp. Chỉ cần cái người đó thấm nước lên cái bàn tay của mình và chùi lên cái vết băng đó là được rồi. Hoặc là gì? Tà dâm mâm bị chùi nụp thì người đó chỉ cần tà dâm mâm là như thế là đã đủ rồi, không bắt buộc phải tắm và cũng không được phép tắm nếu như nó gây hại. Thì cái trường hợp này, nếu người nào bị bệnh mà biết rằng tắm sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mình thì haram, anh ta không được phép tắm. Haram trở nên haram trở lại, chứ không còn là bắt buộc nữa, mà cho nên haram cấm không được phép tắm. Tại vì tắm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe là Islam không cho phép, không được phép gây hại mình. Thì luật Islam nó sẽ phù hợp tùy theo trường hợp, nó rất là uyển chuyển và nó rất là dễ dàng đối với tùy theo trường hợp. Nó sẽ khó đối với người nào đã đủ điều kiện và nó sẽ rất dễ đối với người nào mất hết không còn điều kiện nữa. Giống như cái trường hợp tắm là nó hòa chịp bắt buộc đối với người nào đủ điều kiện có nước và sức khỏe bình thường, và nó sẽ không cho phép tắm đối với người nào đang bị trọng thương trên người, hoặc là người nào đó nếu nó sẽ bị tắm sẽ bệnh nhiều hơn thì đó là cấm, giống như chúng ta vừa nghe cái hadith và bằng chứng. Và cái lý do mà không có nước đó là tại vì thời tiết bên ngoài nó rét, nếu mà tắm nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc là làm cho chết nữa thì chúng ta không tắm. Giống như cái hadith ông Amr bin Aus, ông ta kể trong một lần Nabi sallallahu alaihi wasallam cử tôi đi đánh giặc ở trận Zatus Salasil, thì là vào một đêm trời bên ngoài vô cùng rét và tôi đã bị mộng tinh vào cái đêm đó. Đến sáng lại tôi sợ, tôi không dám tắm, tôi sợ tắm nó sẽ làm cho tôi chết, nên tôi đã tại dâm mâm và sau đó tôi đã làm imam dẫn lễ sau đó cho tất cả những người đi cùng với tôi. Thì đó là bằng chứng chứng minh rằng chúng ta được phép tại dâm mâm do những cái điều kiện ở trên vừa nghe. Và cái điều kiện để chúng ta được phép tại dâm mâm là phải có đất bụi sạch, tức là đất nó phải có bụi, giống như cái mặt đất mà chúng ta quét sạch không còn bụi trên đó nữa thì đất đó không được phép tại dâm mâm lên trên đó. Mà đất được phép tại dâm mâm phải là đất nó có bụi trên đó, như thế mới là được phép tại dâm mâm. Bởi bằng chứng là Allah subhanahu wa ta'ala phán trong Quran فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ. Nabi Allah Ta'ala phán thì các ngươi hãy tà dâm mâm bằng sỏi tay giúp mà chùi lên mặt và chùi lên đôi bàn tay. Thì Ibn Abbas, một người thông hiểu về Quran và tafsir Quran, ông ta mới nói cái chữ sỏi trong câu kinh mà Allah Subhanahu Ta'ala nhắc đó chính là đất bụi. Và cái chữ tơi dịp có nghĩa là sạch sẽ. Thì chúng ta hay dùng đất bụi sạch sẽ để mà tayammum. Và đất bụi không sạch sẽ tức là đất bụi nó có phân trên đó hoặc có nước tiểu trên đó hoặc có những gì đó ô uế trên đó thì đất đó không sạch sẽ, không được phép tayammum trên đó. Mà đất tayammum trên đó phải là đất bụi và sạch sẽ, không có chất dơ lên trên đó. Và trường hợp không có đất bụi sạch thì chúng ta phải làm sao? Thì ở trong đây sách ghi rằng là chúng ta có thể tayammum trên cát hoặc tayammum trên những cái phiến đá hay những cái mặt đá nào đó nó có bụi trên đó, hoặc là những cái mặt bàn nào mà để chừng một thời gian vài ba ngày đó thì chắc chắn nó có sẽ bụi trên đó. Nếu mà Việt Nam chúng ta thì chúng ta được phép tayammum trên đó. Giống như những trường hợp mà những người ở trong bệnh viện đi, những người trong bệnh viện mà bị bệnh mà bác sĩ không cho phép tắm, và nếu như đi ra bên ngoài để mà tìm đất tayammum á sẽ rất là khó. Thì người nhà có thể lấy đất để vào trong cái thau đem đến cho người bệnh nhân đó tayammum, hoặc cái người bệnh nhân đó có thể tự mình đi xuống để mà tìm những cái nơi nào nó có bụi trên tường cũng được, hoặc trên bàn cũng được, trên ghế cũng được, hoặc ở dưới cái nền gạch cũng được. Nếu có bụi thì người đó được phép tayammum. Và cái bằng chứng đó là gì? Allah Subhanahu wa ta'ala phán: "Fattaqullaha mastata'tum." Bởi thế các ngươi hãy kính sợ Allah ta'ala với khả năng các ngươi có thể. Thì khả năng chúng ta có bấy nhiêu đó thì chúng ta làm bấy nhiêu đó. Thì Allah Subhanahu wa ta'ala không bắt tội chúng ta. Và ông Awai đó, ông ta nói cát nó cùng thuộc loại đất bụi. Thì chúng ta có thể tayammum trên cát là điều vẫn được phép. Và chủ đề thứ ba đó là những điều nó làm hư tayammum, tức là sau khi chúng ta có nước tayammum rồi thì trở thành người sạch sẽ, được pháp làm những cái điều liên quan đến hành đạo như hành lễ salat, được phép đọc Quran, được phép đi tawaf, được phép làm những cái gì liên quan mà nó bắt buộc phải có nước wudu hay là sạch sẽ thì chúng ta hoàn toàn được phép. Nhưng khi chúng ta rơi vào những trường hợp sau đây, nó sẽ làm nước cái wudu, cái tayammum chúng ta trở nên vô nghĩa. Đó là thứ nhất, tất cả những gì nó làm hư nước wudu, tức những gì mà làm hư nước wudu là nó hư nước, là hư cái tayammum của chúng ta. Thứ hai, khi chúng ta đã có nước trở lại, tức như nào đó đi đến tayammum tại vì không có nước nên anh ta mới tayammum, nhưng khi tìm được cái nguồn nước hoặc khi có nước đem đến cho anh ta thì anh ta phải tẩy rửa bằng nước, không được phép tayammum. Tại bằng chứng như là Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: "Fa idza wajadta al-ma fa amissahu basharatak." Một khi đã tìm thấy nước thì hãy tẩy rửa cơ thể anh bằng nước. Một cái thí dụ chúng ta rõ hơn. Thí dụ một người đi tìm nước để mà tẩy rửa, giống như tìm nước để mà lấy nước wudu hay tìm nước để mà tắm junub chẳng hạn. Nhưng mà tìm mãi không có nước thì anh ta mới tayammum. Sau khi tayammum xong nhưng chưa kịp hành lễ salat thì có tìm thấy được nguồn nước hoặc là có người đem nước đến cho anh ta để anh ta lấy nước wudu hoặc tắm, vậy chứ giải quyết như thế nào? Tiếp tục hành lễ hay là phải tắm nước trở lại? Thì trường hợp chỗ này phải giải quyết bằng cách anh ta bỏ đi cái tayammum hồi nãy mà anh ta phải lấy nước wudu, nếu như anh ta chỉ cần lấy nước wudu, hoặc anh ta phải tắm junub nếu anh ta rơi vào cái trường hợp bắt buộc phải tắm junub. Tại vì khi chúng ta đã có nước thì cái tayammum trở nên vô nghĩa đối với người nào mà cái nguyên nhân đến với tayammum đó là không có nước. Cái thứ ba, cái điều thứ ba làm hư nước wudu, chưa cái hư tayammum chúng ta là không còn nguyên nhân nữa. Giống như là cái người đó tayammum tại vì anh ta bị bệnh, đến khi anh ta khỏi bệnh là cái như anh ta bắt buộc phải tẩy rửa bằng nước trở lại. Và cái người không tayammum tại vì thời tiết bên ngoài nó bị rét, cho đến khi thời tiết nó hết rét thì cái người đó bắt buộc phải tẩy rửa bằng nước trở lại. Rồi, đó là cái chủ đề thứ ba. Bây giờ chúng ta đi vào chủ đề thứ tư, đó là cách tayammum. Đúng sunnah của Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Thì cách tayammum như thế này. Trước tiên là phải có sự định tâm, chúng ta định tâm tayammum. Thứ hai chúng ta nói bismillah. Và thứ ba chúng ta xòe đôi bàn tay chúng ta và đập cái lòng bàn tay chúng ta lên trên cái mặt đất bụi một lần duy nhất. Và cái phần kế tiếp là chúng ta thổi nó, chứ chúng ta hãy thổi cho nó bớt đi cái phần bụi dính trên tay chúng ta. Và chúng ta dùng đôi bàn tay chúng ta chùi đều lên gương mặt, chùi đều lên gương mặt nó này một lần. Và sau đó chúng ta dùng cái tay trái chúng ta chùi lên cái lưng bàn tay phải, chùi xuống như thế này. Và sau đó dùng tay phải chùi lên lưng của bàn tay trái một lần duy nhất, bắt đầu từ cái cổ tay chúng ta. Thì có như thế chúng ta đã xong cái phần tayammum. Cái bằng chứng là Nabi sallallahu alaihi wasallam nói hadith do ông Amr thuật lại. Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: At-tayammum darbatun lil wajhi wal kaffain. Cái tayammum là một cái dỗ xuống đất dùng cho chùi mặt và chùi đôi bàn tay. Và Nabi Sallam cũng đã dạy ông Ammar cách để mà tayammum. Nabi nói innama kana yakfika hakadha. Nabi nói chỉ cần anh làm như thế này, tức là tayammum chỉ cần làm theo như thế này, thì ông ta nói Nabi Sallam đã dỗ đôi bàn tay mình xuống đất một lần, và Nabi đã chùi phủi nó bớt, cho Nabi đã chùi lên tay phải của mình và chùi lên tay trái của mình, sau đó dùng đôi bàn tay chùi lên mặt của mình. Thì đến đây tayammum chúng ta nó gồm có hai cách. Thứ nhất, chúng ta được phép chùi cái mặt trước, sau đó chùi đôi bàn tay, hoặc chùi đôi bàn tay trước sau đó chùi lên mặt. Cả hai cách đều được hết, và cả hai đều theo sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam hết. Thì đó là chúng ta xong cái bài học của chúng ta ngày hôm nay. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.